Xin chào các bạn đã trở lại với series podcast Tài năng cũng cần chiến lược trên FZ Việt Nam. Và mình là Đô Đăng Nguyễn. Marketing bây giờ là vua của mọi ngành đó, bởi vì điểm số rất là cao. Bây giờ trái ngành thì còn cơ hội trong ngành marketing hay không? Thì chắc chắn là vẫn có, nhưng mà cơ hội rất là thấp. Bạn không biết AI thì nó không khác gì những thời lứa tụi anh. Bạn không biết Word, không biết PowerPoint, không biết Excel. Cả đúng ngành nhưng mà không đúng cách thì cũng chưa chắc là đã có cơ hội tốt trong ngành marketing. Xin chào các bạn đã trở lại với series podcast Tài năng cũng cần chiến lược trên FZ Việt Nam. Và mình là Đô Đăng Nguyễn. Thì đây là một podcast được thực hiện trong 12 năm và đúc kết từ cái câu chuyện về nghiên cứu, thực hành và hỗ trợ các bạn vào trong ngành và làm việc với ngành marketing của mình. Thì trong số này tụi mình sẽ nói về giai đoạn quan trọng nhất của toàn bộ chặng đường 9 năm trong podcast, cụ thể là 5 năm học đại học. Giai đoạn này có một từ khóa quan trọng là có. Thì cụ thể nếu mình chia nhỏ ra thì sẽ có 3 điều mình cần phải có. Thứ nhất là mình có tư duy và kỹ năng về kinh doanh. Bởi vì như mình nói ở trong tập mở đầu thì marketing, truyền thông, quảng cáo là những ngành nghề phục vụ cho câu chuyện kinh doanh. Thứ hai là trong giai đoạn này là một giai đoạn mình hoàn toàn tự chủ nhưng mà mình chưa bị áp lực nhiều. Thì mình có một bộ những cái trải nghiệm và kỹ năng đa dạng để sau này mình có thể lựa chọn đúng hay thậm chí là phát triển thêm những cái hướng nếu mà có tìm thấy một tiềm năng mới. Và câu chuyện số 3 nữa là mình có một cái kế hoạch rất là cụ thể để mình tìm được việc, đặc biệt là trong thời buổi mà rất là khó khăn hiện nay và có nhiều thông tin. Thì mình hay nói cái mục tiêu của giai đoạn này là có việc trước khi có bằng. Thì nếu mà có một từ khóa bằng tiếng Anh để các bạn có thể tìm hiểu thêm những nội dung này thì nó gọi là employability. Trước đây có một câu hỏi rất là nhiều bạn thường nghe là sinh viên học trái ngành thì có thể vào làm việc trong ngành marketing hay không? Thì câu trả lời đó nếu như 10 hoặc 15 năm trước thì là có. Bởi vì thực tế là có những cái chuyên môn nó không có khái niệm đúng ngành ở Việt Nam. Mình thấy là hồi đó câu chuyện về những bạn về sáng tạo thì hầu hết là đi từ những trường trái ngành ra là sư phạm, đọc nhân văn hay là kiến trúc. Nhưng mà câu chuyện như bây giờ thì mình nghĩ là nó chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ số lượng những cái đơn vị họ đào tạo đúng ngành hoặc thậm chí là các bạn trẻ mình có điều kiện với gia đình và có định hướng, mình đã học đúng ngành từ rất là sớm, có thể học ở Việt Nam, đại học Việt Nam hay đại học quốc tế hay thậm chí là đi du học nước ngoài và có những cái chương trình học online. Thì cái câu trả lời đúng cho câu chuyện là bây giờ trái ngành thì còn cơ hội trong ngành marketing hay không? Thì chắc chắn là vẫn có, nhưng mà cơ hội rất là thấp. Và thậm chí bây giờ đúng ngành nhưng mà không đúng cách thì cũng chưa chắc là đã có cơ hội tốt trong ngành marketing. Và ngành marketing thì là một ngành mà mình thấy là cái mức độ cập nhật và đầu tư của trường đại học vào trải nghiệm và nội dung học tập là cũng rất là cao. Nên là không phải ngẫu nhiên mình thấy gần đây là ngành marketing bắt đầu họ cũng lựa chọn khó hơn về câu chuyện điểm chuẩn. Mình hay nghe câu chuyện là marketing bây giờ là vua của mọi ngành đó, bởi vì điểm chuẩn rất là cao. Thì các bạn tưởng tượng là với một cái bệ phóng mà chính thống như vậy á, mà nếu các bạn học trái ngành á, thì các bạn gần như là không phải các bạn đối đầu và các bạn cạnh tranh với từng bạn trong đó nữa, mà các bạn phải cạnh tranh với một cái hệ thống của những trường học chính quy như RMIT, như là ngoại thương, như là kinh tế, để bạn có thể khác biệt với những cái bạn bè cùng lứa, cùng khoa, cùng lớp của mình. Thì đó sẽ là cái vai trò của câu chuyện về chiến lược học tập và trải nghiệm, hay là mình còn gọi là phải học đúng ngành mà đúng cách nữa. Nếu vậy mình đã biết câu chuyện đúng cách rồi thì mình bước vào năm nhất đi. Tức là các bạn vẫn nên có một khoảng thời gian hòa nhập, tận hưởng thanh xuân, tại vì mình vừa mới thi một kỳ thi rất là căng thẳng xong. Thì năm nhất thì anh chỉ có 3 cái gạch đầu dọc cho các bạn thôi. Thứ nhất, như anh vừa nói là mình hãy tận hưởng thời gian đại học theo hai nghĩa. Thứ nhất là mình mở rộng network, bởi vì những trường đại học tốt như là RMIT, như là ngoại thương, nhập kinh tế thì sau này các bạn sẽ học và được hỗ trợ rất là nhiều từ mạng lưới các thầy cô và đặc biệt là các cựu học sinh. Thứ hai nữa là mình cũng hãy tận hưởng và tiếp thu cái khả năng học tập, khả năng nghiên cứu từ môi trường đại học, chứ mình đừng chỉ gọi là chăm chăm vào câu chuyện đi làm. Bây giờ mình là một người 18 cộng rồi, tức là mình hoàn toàn tự chủ, thì mình hãy dành thời gian để học những cái kỹ năng mà high skill mà nhà tuyển dụng sẽ kỳ vọng vào thế hệ các bạn, ví như là kỹ năng về data, kỹ năng về công nghệ và đặc biệt cực kỳ quan trọng là kỹ năng về AI. Bây giờ bảo các bạn mới ra trường khoảng từ sinh năm 2000 trở đi mà bạn không biết AI thì nó không khác gì những cái người như là thời lứa tụi anh bạn không biết Word, không biết PowerPoint, không biết Excel cả. Và câu chuyện cuối cùng ấy là các bạn hãy đi làm những công việc thật sự, chứ không chỉ gói gọn ở trong trường đại học hay trong các cuộc thi. Tức là mình được trả tiền này, mình gặp những cái vấn đề thật sự, khúc mắc thật sự ở trong thị trường, trong cuộc sống. Và mình nên làm những công việc nào? Thì cũng sẽ có rất là nhiều bạn chọn những công việc mà việc nhẹ lương cao và nó phù hợp với sinh viên, như là đi làm thêm, đi dạy thêm, hay là đi làm những công việc về học thuật. Thì anh không nghĩ là nó phù hợp hay là nó hỗ trợ cái đường sự nghiệp về marketing. Mà hai cái việc anh hay đề xuất đó, là thứ nhất là những cái việc giúp cho bạn hiểu người tiêu dùng hơn, và thứ hai là những cái việc mà giúp cho các bạn lăn lộn và hiểu thị trường hơn. Thì đối với công việc thứ nhất, hiểu người tiêu dùng, thì các bạn có thể xin vào làm ở các công ty nghiên cứu thị trường trong những mảng như là làm về lấy mẫu, là về phát bản khảo sát, hay làm về survey, hay thậm chí có những công ty online thì có thể là mình xin vào để mình hỗ trợ phân tích số liệu. Còn câu chuyện số 2 thì là những cái kinh nghiệm là hiểu thị trường ấy, thì các bạn hãy xin vào làm những công việc bán hàng, như có thể là câu chuyện là làm việc cho một nhà phân phối nào đó, làm việc cho một chuỗi bán lẻ nào đó, hay thậm chí làm việc cho một cửa hàng tiện lợi, hệ thống cửa hàng tiện lợi như là GS25 hay như là Circle K cũng rất là tốt, bởi vì mình hiểu cái cách mà người tiêu dùng họ hành sự ở một cái kênh bán hàng, và cái gọi là cái cách mà thương hiệu họ làm truyền thông khuyến mãi và quảng cáo ở đây. Hay là có một cơ hội nó thú vị hơn nữa và cũng cần với các bạn hơn là mô hình về e-commerce, nhất là mô hình về social commerce và livestream đó. Thì đó là ba cái gạch đầu dòng rất là nhẹ cho các bạn nóng nhất thôi. Và anh nghĩ là nếu mà thật sự mình làm tốt ấy, thì mình sẽ chiếm khoảng tầm 20-30% thời gian để các bạn có thời gian, một cái thời gian nóng nhất nó tận hưởng và nó vui vẻ hơn. Nếu như từ khóa của năm nhất là hòa nhập và bắt nhịp ấy, thì từ khóa của năm 2 là mình phải làm quen với chuyện chuyên ngành. Thì lúc này thì các bạn nên làm hai thứ cùng lúc. Thứ nhất là các bạn bắt đầu đi thi cuộc thi về marketing. Cụ thể thì anh sẽ đề xuất 5 cuộc thi. Thứ nhất là hai cuộc thi của hai đại học ngoại thương Hồ Chí Minh và Hà Nội cơ sở, là bên bản lĩnh marketer và marketing arena. Bên đại học kinh tế Hồ Chí Minh thì có một cuộc thi tên là CMO Think and Action. Và bên Học viện Ngoại giao Hà Nội cuộc thi là Martin Hive. Và một cuộc thi cũng khá là format khá là lạ và thú vị là bên Martin Challenger của MIT. Thì những cuộc thi này ấy, thì anh hay gọi là University Contest, tức là những cuộc thi do trường đại học tổ chức. Thì các bạn hiểu là khi mà những cuộc thi do trường đại học tổ chức ấy, thì những trường đại học lớn và họ có cái thâm niên về câu chuyện về chuyên môn marketing, thì họ thường họ sẽ nhận được những tài trợ, những đề bài thú vị. Thì đó là những cái case của 5 cái cuộc thi mà anh vừa đề cập. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là thi ở trong trường đại học á, thì nó sẽ mang tính là thu hút, là phong trào, là ý tưởng nhiều hơn. Nên nó sẽ cho các bạn một cái nhìn rộng và thú vị về ngành, nhưng mà chưa chắc là quá là sâu sát. Thì để mình thi như vậy thì thường mình sẽ đi kèm với chuyện học. Thì có một số bạn lại đi học một số khóa và luyện thi, thì anh rất là không thích những cái khóa như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có thật sự mang lại cái tác dụng phát triển bản thân. Mà nếu được thì mình có thể bắt đầu mình học những cái khóa mà chuyên môn trên những cái nền tảng mà họ đã ghi hình sẵn, hay là những cái khóa mà nó chuyên môn hơn về chứng chỉ và có thể là về công nghệ của bên Meta, của bên Google, của bên TikTok. Học và thi là nó song song với nhau, tức là mình học những cái khóa đó xong mình xem là cái cuộc thi nào mà cho phép mình ứng dụng những kiến thức mình đã học vào để mình làm ấy, để mình làm bài ấy, thì mình hãy chọn cuộc thi đấy, chứ không phải là cuộc thi là đích đến của việc học. Thì sau khi các bạn đã có một cái trải nghiệm gọi là chuyên ngành nó vừa đủ như vậy rồi ấy, thì bắt đầu là các bạn sẽ phải suy nghĩ hơn về câu chuyện về việc làm. Thì lúc này anh muốn các bạn biết một cái khái niệm nữa, nó tên là job description, là bản mô tả công việc. Thì thường các bạn trẻ, các bạn hay nhìn, các bạn chỉ nhìn vào cái title công việc thôi. Các bạn thấy là công ty này tuyển brand manager, công ty kia tuyển copywriter. Nhưng mà thật ra là cái bản mô tả công việc nó mới nói nhiều về cái nội hàm công việc. Tại vì cũng là một vị trí như vậy, nhưng mà cái cấu trúc công việc và cấu trúc vận hành của từng công ty, từng ngành hàng nó khác nhau. Đó, thì như vậy thì cái cách mà anh hay nói các bạn là lúc này các bạn bắt đầu phải xác định những cái vị trí mà mình có thể phù hợp. Thường là trong ngành marketing, đối với các bạn fresh thì nó sẽ khoảng tầm 9-11 vị trí. Vì nếu có thể nhanh, kể nhanh đi, thì bên công ty quảng cáo, bên Advertising Agency thì sẽ có là account, có copy, có designer, có art director, có social, có content. Hay một số công ty họ sẽ tuyển junior planner. Có một số loại hình agency đặc thù thì họ có là bên media hay là bên research hay bên event hay là bên phía khách hàng, họ có là bên brand, bên trade marketing và bên data. Đó, thì đó là một vài cái câu chuyện bắt đầu. Khi mà mình có thì mình hãy làm ra một cái file và mình lên mình tìm trên những cái trang tuyển dụng như là VietnamWorks này, VietEdJob này, Brand Việt Nam này, để mình tìm những cái bản mô tả công việc các vị trí đấy của những cái công ty có uy tín, theo kiểu là những công ty lớn, cụ thể là các công ty nước ngoài và một số công ty lớn ở Việt Nam. Thì từ đấy các bạn về các bạn in hết ra. Vì nếu các bạn thích về creative, các bạn thích về copywriter, thì mình in cái bản mô tả công việc của bên Ogilvy, của bên Dinosaur, ví như là của bên Z hay là của bên Dentsu ra, và mình ngồi xuống bắt đầu mình phân tích. Tức là các bạn sẽ có mỗi một cái công việc, các bạn sẽ có khoảng tầm 5 đến 6 bản mô tả công việc. Sau khi mình đọc vào bản mô tả công việc đó thì mình hãy suy nghĩ về chính mình bảo là có những cái loại công việc, những cái trải nghiệm nào mà mình cảm thấy là mình không phù hợp. Ví như là lúc này các bạn sẽ thường là anh sẽ thấy là các bạn sẽ chia thành một số dạng. Thứ nhất là có thể là các bạn thích hoặc không thích sáng tạo, hay các bạn thích hoặc không thích kinh doanh quá, hay là các bạn ví như là thích làm việc với số, các bạn thích làm việc với con người. Thì như vậy là mình sẽ có một cái gọi là một cái shortlist các vị trí của mình. Thì xong rồi từ đó lại mình lại ngồi xuống mình nói là nếu mà bây giờ mình có khoảng tầm 4 đến 5 vị trí mình quan tâm thì đâu là những kỹ năng đặc thù mà những vị trí đó yêu cầu, hoặc là thậm chí là những kỹ năng nào mà tất cả các vị trí đều yêu cầu. Đó, thì các bạn ngồi các bạn, anh hay nói là mình phân tích, mình rã băng ra, tức là mình lấy cái reduction mình rã ra thành những cái list các yêu cầu. Rồi từ trên những yêu cầu đó thì mình sẽ làm một câu chuyện là sao? Là mình vừa học này, yếu tố phía trên mình vừa thi này, và thứ hai mình vừa đi làm. Thì nó quay lại một cái ý mà nói với các bạn đấy là các cuộc thi sinh viên ấy, thì thường ấy, họ cũng chỉ cho các bạn thi được một số cái kỹ năng cụ thể thôi. Mình sẽ thấy những cuộc thi về IMC, về business plan, về creative, nhưng mà cái kỹ năng về mặt trade marketing và mặt data và commercial là thường là không thể hoặc rất là khó để bên vào môi trường thi. Thì những kỹ năng đó các bạn sẽ phải hoàn thiện và các bạn sẽ phải trải nghiệm bằng việc làm thêm. Thì lúc này là mình bắt đầu mình cũng đi làm, nhưng mà mình khác với đi làm như năm nhất là mình sẽ đi làm những cái công việc mà cho phép mình trải nghiệm những cái skill mà nó được yêu cầu bởi cái vị trí mà mình quan tâm sau này. Và lúc này một cái ý rất là quan trọng là các bạn nên làm nhiều, hiểu theo nghĩa là mỗi lúc mình làm một việc thôi, mình đừng làm nhiều việc quá, nhưng mà mình nên xác định cái khoảng thời gian gắn bó đối với công việc đó khoảng từ 3 đến 4 tháng. Tức là nghĩa là trong một năm hai của đại học khoảng 12 tháng á, thì lý tưởng các bạn làm được khoảng từ 3 đến 4 công việc, và mỗi một công việc đều có cái purpose, cái mục đích cụ thể để mình học và mình trải nghiệm. Thì anh nghĩ đấy là một cái năm thứ hai rất là thành công. Thì anh phải nói cái chuyện này bởi vì sao? Bởi vì có một số bạn khi mà tiếp cận câu chuyện đi làm, các bạn thường bị vướng vào hai cái sai lầm. Sai lầm thứ nhất là sai lầm về mặt tiền bạc. Vì nó là đây là một cái công việc mà rất là hợp với em và em thấy em làm rất là hiệu quả, thì tại sao em lại phải chuyển sang một công việc khác nó rất là mới và nó em làm không hiệu quả bằng. Thì cái câu chuyện lúc mình đi làm này để mình học và mình trải nghiệm chứ không phải để mình kiếm tiền. Hay câu chuyện thứ hai, một số bạn theo kiểu là cũng vô tình thôi, các bạn vào một công ty có thể là tầm trung hay là thậm chí là lớn, và các bạn cảm thấy rất là gắn bó với cả cái người line manager, cái anh chị ở công ty đấy, và mình ngồi mình làm công ty đấy luôn. Thì nó cũng không đúng, bởi vì sao? Bởi vì năm hai mình cần nhiều trải nghiệm đa dạng, chứ mình không nên gắn bó vào một cái vị trí, một cái công ty cụ thể. Cũng có thể trong một trường hợp rất may mắn thì bạn đấy sau ra trường sẽ làm được công ty luôn, thì nó là một cái happy ending, nhưng mà cũng không hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì trải nghiệm bạn đấy không đa dạng. Thì nó có một cái ý nữa anh hay nói ấy, là sao, là một vấn đề khiến cho các bạn fresh về marketing advertising mà các bạn gặp gọi là cái thách thức ấy, là các bạn chỉ quen chơi với những người giống mình. Các bạn hình dung không? Ví dụ như là các bạn sáng tạo chỉ chơi với sáng tạo, lâu lâu mới nói chuyện với bạn market research, và các bạn không quan tâm nhiều về nhóm trade marketing, hay thậm chí là các bạn không quan tâm về những người không làm marketing, những người về kinh doanh, những người về pháp lý, những người về nhân sự, những người về bán hàng. Nhưng mà thật ra các bạn tưởng tượng là sau này các bạn đi làm ấy, thì đâu có cái công ty nào mà cho các bạn chỉ ngồi trong phòng marketing mà làm việc với nhau. 80% thời gian của các bạn khi các bạn đi làm, các bạn sẽ làm với những người mà không thuộc phòng ban của các bạn. Nên là lúc này cái câu chuyện năm 2 ấy, mình có những cái trải nghiệm đa dạng trong ngành marketing của mình và ngoài ngành marketing của mình nó được hỗ trợ từ năm nhất nữa, thì đây là 2 năm nó sẽ mang cho mình một trải nghiệm rất là tốt, và sau này mình sẽ rất là biết ơn là mình đã cố gắng là mình có một cái trải nghiệm nó đa dạng như vậy.
Rồi thì các bạn thấy là năm nhất năm 2 theo cái đề xuất của anh Donan thì nó cũng khá là căn bản đúng không? Bây giờ mình sẽ vô cái phần sau, 2 năm sau là một phần về chuyên ngành nè. Thì năm 3 thì cơ bản là về loại hoạt động thì mình vẫn có là đi thi, đi làm và đi học. Nhưng mà đầu tiên câu chuyện về đi thi ấy, thì mình không nên dành thêm thời gian cho các cuộc thi mà university như anh nói. Và lúc này mình nên dành thời gian cho cuộc thi về mặt industry. Thì nếu mà nói về industry thì nó sẽ có một số cái tên cho các bạn. Thứ nhất là phải nhắc đến Vietnam Young Lions hạng mục student. Tại Vietnam Young Lions thì anh nghĩ là một cái cuộc thi mà nó bài bản và cái chất lượng và cái định hướng của nó là đồng đều qua tất cả các năm. Và khi mà mình đi vào cái bảng mà student ấy, đặc biệt là mình cũng có thời gian để xem cái bảng professional thì mình mới biết là cái tiêu chuẩn thật sự trong ngành là như thế nào. Thứ hai thì Unilever họ có một cuộc thi là Unilever Future Leader League là UFLL thì là một cuộc thi dành cho các bạn năm 3. Nó sẽ khác với cuộc thi về quản trị tập sự, một cái bên mà cũng cung cấp cơ hội cho các bạn thực tập là SCOV hay là cuộc thi là Young Master cũng khá là nổi. Thì những cuộc thi này anh liệt kê vào là Industry Contest, tức những cuộc thi mà họ lấy cái định chuẩn, cái tiêu chuẩn của thị trường để làm cái công việc chính. Thì khi mình thi cái chuyện này thì mình sẽ rõ ràng và mình sẽ hiểu hơn. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà các bạn năm nhất năm 2 các bạn thi ấy, thì khả năng cao là các bạn sẽ bị ngộp bởi vì các bạn không có trải nghiệm, các bạn không có kiến thức. Đúng không? Đó là mình thi, mình cũng phải thi cuộc thi khác. Rồi thứ hai là khi mình đi làm ấy, và mình đi học ấy, thì lúc này bắt đầu là sau khi mình có trải qua từ 3 đến 4 job của năm 2 rồi, mình bắt đầu mình hiểu thêm và mình có cái khả năng để mình làm hoặc mình nhận những công việc đó chuyên môn hơn một chút, mình không phải là fresh như tờ giấy trắng nữa. Thì lúc này là mình cần gọi là thu gọn những cái công việc mà mình quan tâm, những cái phân ngành mình quan tâm xuống còn từ 2 đến 3 thôi, tối đa là 3 thôi. Và sau đó mình bắt đầu mình học chuyên sâu những cái câu chuyện đó. Nếu các bạn xác định là các bạn quan tâm về mạng brand hay là các bạn quan tâm về mạng trade, vì mạng trade marketing thì các bạn phải học GT là gì, MT là gì, ví dụ như là e-com là gì, các bạn phải học route to market, các bạn phải học ví dụ như là brand launch, các bạn phải học P&L, tức là những cái câu chuyện mà nghe có vẻ nó không giống sinh viên chút nào, nhưng mà mình thật sự là mình bắt đầu mình học từ năm 3 rồi. Và từ đoạn đó thì mình sẽ tìm những cái cơ hội công việc để mình thực tập cái câu chuyện đó. Và cơ hội công việc lúc này á, thì mình sẽ rút gọn lại, tức là anh khuyến khích là cái thời gian khi các bạn làm thêm trong năm 3 á, thì nó lên khoảng từ 6 đến 9 tháng. Tức là như vậy trong năm 3 các bạn sẽ có thể làm khoảng từ 1 đến 2 cái công việc mà nó gắn bó dài hơn. Thì nó cũng quay lại với cả cái khái niệm là tầm nhìn học kỳ á, lúc mà anh nói ở tập trước á, thì khi mình gắn bó từ 6 tháng vào công ty ấy, thì mình đã vượt qua cái tầm nhìn học kỳ rồi. Thì và lúc này là mình đã theo kiểu có những cái sức bền để mình hiểu thêm, mình làm lâu và mình gắn bó, mình hiểu cái quy trình kinh doanh của công ty. Thì thật sự mong muốn về phía mình là như vậy, nhưng mà về phía nhà tuyển dụng thì nó cũng hơi khó. Tại vì thường khi mà gắn bó lâu á, cứ không phải là thời vụ á, thì các nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên dành cơ hội đó cho các bạn năm tư, tức là các bạn sau khi trải nghiệm xong họ sẽ tuyển dụng được ngay. Nhưng mà theo hiểu biết của anh thì trên thị trường thì anh thấy có 2 công ty mà họ có cái cơ hội cho các bạn năm 3 và vẫn được làm rất là sâu, là chương trình Sales và Trade Marketing Trainee của Mondelez. Tại biết là Mondelez Kindle á, thì họ có cái mùa là bánh trung thu, tức là nó diễn ra khoảng từ tháng 6 đến khoảng tháng 10, và trước và sau đó có thể có thêm một chút thời gian nữa. Thì lúc đó là một thời kỳ cao điểm mà họ tuyển rất là nhiều các bạn mới vào, và có cả ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì anh thấy đó là một cái dịp rất là hay để các bạn mình có thể mình tham gia một trận chiến rất là lớn, đúng không? Và trong cái câu chuyện mà bánh trung thu thì thật ra bản thân là Kindle, bản thân là Mondelez bây giờ á, thì họ cũng là một cái đơn vị dẫn dắt thị trường, nên là mình vào trong đó mình sẽ được bùng vẫy, mình được học rất là nhiều. Thì anh nghĩ là đấy là một cái trải nghiệm rất là hay cho các bạn năm 3. Thứ hai là một trải nghiệm rộng hơn là của bên tập đoàn Nikkei H. Thì Nikkei H là một tập đoàn về phát triển thị trường, tức là term đúng là Market Extension của Thụy Sĩ. Từ năm họ đã vận hành từ năm 1860 mấy rồi. Thì ở Việt Nam lúc đầu họ bắt đầu với cả cái mảng là phân phối về dược, nhưng mà bây giờ họ có 4-5 mảng và doanh thu rất là lớn. Và trong mảng về hàng tiêu dùng họ thì cái người lãnh đạo là anh Huy. Anh Huy là một người rất là có kinh nghiệm từ P&G sang. và bây giờ là có khoảng hơn 50 nhãn hàng đang vận hành qua DKH, thì họ có cái chương trình là Fresh và Summer Internship thì rất là lớn. Và một cái điểm tốt đó là khi mình apply vào trong chương trình đấy, nó rộng hơn chương trình của Morales ấy, là mình được chọn rất là nhiều những cái vị trí. Thì anh đếm thử những cái câu chuyện về mặt marketing và sale ấy, là nó khoảng tầm 8 đến 10 vị trí được các bạn chọn. Có thể là e-com, có thể là trade, có thể là key account. Và cái điểm hay nữa là họ tuyển cho nhiều ngành hàng luôn. Nên nếu là các bạn thích thì các bạn hãy làm cho MCG. Hoặc thậm chí những các bạn mà có cái sự quan tâm muốn thử sức thì các bạn hãy làm cho một số ngành hàng chuyên biệt như hàng dược. Thì đó cũng là những kinh nghiệm rất rất là quý giá cho các bạn ngay từ năm 3. Các bạn đã được gần như là các bạn practice làm full time rồi. Và thường là những công ty như vậy họ cũng rất là quý mến và rất là kỳ vọng những các bạn mà năm 3 làm việc như vậy. Và sau đấy khi mà những đợt sau khi tuyển dụng ấy, thì gần như các bạn được skip một số vòng ban đầu và các bạn chỉ cần gọi là nộp đơn hay là gửi email cho HR thì họ sẽ có cái đợt tuyển dụng, họ sẽ chia sẻ với bạn. Thì đó là hai cái chương trình anh thấy rất là hữu ích ở trên thị trường. Anh cũng hy vọng là có rất là nhiều những công ty họ sẽ có thêm những cái chương trình khác. Nhưng mà đến bây giờ thì theo cái quan sát của anh thì mới có hai chương trình thôi. Đó. Thì đó là ba cái cạnh đầu dòng của năm 3. Vẫn là học, vẫn là thi, vẫn là làm. Nhưng mà cái mức độ chuyên sâu, mức độ cam kết và mức độ dài hạn của mình nó phải tăng lên rất là nhiều so với cả hai năm trước. Rồi, cuối cùng mình có đến thời điểm quyết định là năm 4. Năm 4 thì ra cái từ khóa quan trọng nhất của năm 4 là employability. Tức là mình hãy làm tất cả những cái việc cần thiết để mình có thể có được công việc tốt. Thì mình thấy là nếu như mình đã theo cái chặng đường vừa rồi anh có chia sẻ từ năm nhất đến năm 3, thì đến nay khả năng là mình đã khá là rõ và rành những cái nguyện vọng của mình. Mình sẽ thấy có những công việc mình rất thích, nhưng mà mình hình dung là tỷ lệ chọi hơi bị cao. Và những công việc mà mình thấy là mình cũng không hề cảm thấy tệ, nhưng mà có thể cơ hội nó tốt hơn. Đó là lý do tại sao mà anh hay khuyên là các bạn nhiều khi mà bắt đầu các bạn chọn câu chuyện về trade marketing, các bạn chọn câu chuyện về data, các bạn chọn câu chuyện về media. Anh biết nó không phải là những cái lựa chọn trong mơ của các bạn như là brand, như là strategy, nhưng mà anh nghĩ là nó là một cái sự hài hòa giữa câu chuyện là cái nguyện vọng của mình, cái cơ hội của thị trường và cái phúc lợi của cái đơn vị đó. Xong rồi từ đó nếu mà sau này mình có cơ hội thì mình sẽ chuyển sang cái dream job của mình sau. Thì nói với năm 4 thì anh có 4 cái cạnh đầu dòng nhỏ thôi. Thứ nhất, câu chuyện đi thi ấy, thì mình lại hẹp lại. Đi thi bây giờ thì mình chỉ còn hai lựa chọn thôi. Thứ nhất là vẫn là Vietnam Young Lions, bảng sinh viên. Tại vì đây là năm cuối cùng các bạn được quyền thi Vietnam Young Lions. Và nếu mà được các bạn nào mà mình có khả năng ấy, thì mình hãy lấy giải. Nếu mà các bạn có giải của Vietnam Young Lions bằng sinh viên ví như creative hay ví như brand hay là phim ấy, thì nó là một cái dấu ấn cực mạnh trong CV của các bạn, đúng không? Nhưng mà cũng không dễ nha, tại vì mình thấy là một năm như vậy thì cũng chỉ có khoảng tầm vài bạn có giải thôi. Thứ hai nữa là lúc này các bạn có thể hoàn toàn thử sức trong cuộc thi Management Trainee của TV thực sự. Thì như anh nói là không phải là các bạn fresh thì không có cơ hội, nhưng anh nghĩ là cơ hội rất là ít, nên là mình không nên kỳ vọng, mình vẫn nên thử sức ha. Rồi thi thì là như vậy thôi. Câu chuyện thứ hai nữa là câu chuyện là sao? Là mình hãy làm đẹp profile và CV và portfolio của mình bằng cách là dự án thật, nè, networking nè, và đi học thêm những cái chứng chỉ, những cái chứng nhận như là Coursera, như là Meta, như là Google. Tức là tất cả những cái bên mà họ có uy tín thị trường. LinkedIn cũng được, nhưng mà anh thấy là mọi người không có đánh giá cao với cái chứng chỉ của LinkedIn quá, tại nó hơi lớt phớt, đúng không? Là mình phải làm đẹp CV của mình, profile của mình, portfolio của mình, và mình nên có networking. Nếu mình gặp anh chị nhân sự, gặp các anh chị senior, lúc này là lúc mà các bạn nên đi hội thảo này, để làm dự án nhiều. Tức là lúc đó không phải mình đi để mình nghe nữa, mà mình gặp, mình hỏi han, để nhiều khi là mình sẽ là cái người mà có thông tin sớm, hay mình có những cái sự mà góp ý mà rất là cá nhân của các anh chị. Đó là cái yếu tố số 2. Yếu tố số 3 thì lúc này thì mình sẽ có cái kỳ là thực tập tốt nghiệp và mình có đề tài, đúng không? Thì lúc này mình hãy chọn cái công ty mà và cái chủ đề mà mình có thể kết hợp giữa câu chuyện là vừa làm tốt nghiệp mà vừa đi làm. Tức là cái lựa chọn lý tưởng ở đây là sao? Là bạn làm đâu một đề tài ở đấy mà nó vừa hữu ích cho cái câu chuyện tốt nghiệp học thuật của bạn, nhưng mà đồng thời là cái thời gian đấy bạn cũng là thời gian intern và trainee luôn, để mà sau khi bạn vừa tốt nghiệp thì bạn có nộp luận văn, bạn có bằng, thì lúc đấy là bạn được chuyển sang câu chuyện về executive luôn. Thì anh nghĩ đấy là một cái gọi là một cái thời gian biểu mà nó rất là perfect, nó rất là hoàn hảo. Cái yếu tố thứ tư anh nghĩ là hơi lạ với các bạn đó, là câu chuyện về tài chính cá nhân. Bởi vì theo cái quan sát của anh đó, thì thứ nhất là có một số bạn sau khi mà tốt nghiệp thì bố mẹ ngay lập tức là cắt ngân sách và chuyển sang ngân sách cho em chẳng hạn. Thì lúc đấy bạn sẽ phải gánh toàn bộ cái chi phí của cái cuộc sống của một người trưởng thành. Và đặc biệt là những cái bạn mà cuộc sống trưởng thành khi mình đi làm ấy, thì nó sẽ tốn kém hơn so với chuyện là mình là sinh viên, đúng không? Và thứ hai nữa là trong câu chuyện về kinh tế khó khăn như bây giờ thì có thể mình sẽ không có được cái mức lương mà nó quá là dồi dào. Nó chỉ vừa đủ thôi, trong giai đoạn về vật giá nó còn khó khăn nữa. Thì mình chuẩn bị cái tinh thần, cái thói quen chi tiêu, cái chiến lược đầu tư như vậy để sao? Để cho mình được quyền tập trung 100% vào công việc. Mình đừng để cái áp lực từ phía cuộc sống mà nó làm cho mình sao nhãng công việc, hay là mình thiếu hụt cái sự đầu tư vào bản thân. Từ đó thì mình sẽ lỡ những cơ hội về phía sau. Đó là cái kết thúc của anh cho câu chuyện năm tư, và đồng thời cũng là cái quãng thời gian mà học, gọi là học đại học của bạn. Thì ở đây thì anh vẫn để thêm một năm dự phòng. Tại vì có những cái bạn là anh biết là có thể là các bạn đấy không có kịp làm cái toàn bộ cái checklist này trong 4 năm, hoặc thậm chí là có những cái bạn là các bạn đấy không ở Hồ Chí Minh. Vì mình sẽ thấy là những cái bạn, câu chuyện cá nhân của anh là anh có dạy ở Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Ngoại thương Hồ Chí Minh. Thì rất là nhiều bạn học Ngoại thương Hà Nội ấy, là họ có cái quyền là họ được chuyển một học kỳ vào học. Đây là thường là năm cuối là họ chuyển vào trong này luôn. Họ học một học kỳ cuối và họ làm thực tập tốt nghiệp ở đây. Để làm sao? Để mà họ cố gắng họ gần với cơ hội, họ gần với thị trường lao động nhất. Nhưng mà có những cái bạn ở những trường khác đi, thì đôi khi họ phải xong cái phần về câu chuyện về học tập và có bằng rồi họ mới vào đây được. Thì lúc đấy thì mình hiểu là mình đang bị lỡ một số giai đoạn, nhưng mà cũng không thể làm được cách nào khác. Nên là đôi khi là cái xuất phát điểm của mình thật sự là mình phải có bằng xong thì mình mới đi tìm việc. Thì mình cũng đừng bị pressure. Bởi vì sao? Bởi vì cái thiết kế trải nghiệm ban đầu, cái thiết kế ban đầu của mình không hỗ trợ cái chuyện là có việc trước khi có bằng. Cái ý quan trọng ở đây là sao? Là mình hoàn toàn thấy là mình có thể làm được chuyện đó nếu như mình có lựa chọn đúng và một cái chiến lược về học tập và chiến lược về trải nghiệm phù hợp. Rồi, nếu mà các bạn nhìn lại trong khoảng 4 năm á, thì mỗi năm anh đưa cho các bạn khoảng 3 đến 4 việc. Tức là tổng cộng là 4 năm là khoảng tầm mười mấy việc ấy, thì nghe có vẻ rất là lùng bùng. Thì anh nghĩ về mặt cơ bản ấy, là có cần thiết phải làm hết những chuyện này không? Thì có thể là không. Nhưng mà quan điểm của anh thì mình làm thừa làm thiếu. Và cái câu chuyện thừa ở đây nó cũng không hẳn là thừa được các bạn. Có thể là các bạn không cần làm những câu chuyện như vậy 100%, nhưng các bạn vẫn có thể có được việc hay là có được một công việc lương tốt. Nhưng mà anh nghĩ đây là một cái checklist nó xây dựng trên cái tinh thần là các bạn phát triển bản thân. Không, mình làm để mình hiểu mình. Mình làm để mình hiểu thế giới, mình hiểu ngành. Thì nó cũng rất là nên. Đó. Và anh nghĩ là khi mình có một cái checklist như vậy và mình tự tin, mình say mê với nó thì mình sẽ rất là tập trung. Mình sẽ bớt theo kiểu là nhìn quanh, mình sẽ bớt FOMO. Tại vì mỗi một người các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ có những cái vị thế, những cái xuất phát điểm và thậm chí là những cái ưu thế khác nhau. Đúng không? Tự nhiên mình nói một cách đơn giản thôi là các bạn Almighty chẳng hạn. Thì các bạn lấy cái chương trình học các bạn được thiết kế trong 3 năm thôi. Bên Western Sydney cũng vậy. Và đôi khi các bạn học trường công ấy, thì các bạn 4 năm các bạn mới học xong. Thì đôi khi các bạn ra trường thì những cái bạn bè cùng lứa cấp 3 của mình đã có 1 năm kinh nghiệm rồi. Đúng không? Thì thật ra là mình nói là cũng không phải ai tốt hơn hay tệ hơn ai cả. Mà mình hiểu là trong trí lực của mình ấy, thì cái bối cảnh, cái lựa chọn của mình cho phép mình làm những chuyện gì. Thì mình làm trước chuyện đấy và mình tập trung vào chuyện đấy thôi. Anh nghĩ những cái người mà họ nhìn quanh họ bị áp lực đấy, là vì họ không hiểu mình và họ không biết mình đang muốn đi đến đâu. Đó. Thì cái đấy là cái tinh thần của cái anh muốn truyền tải khi mà mình đưa ra một cái checklist trên một cái tinh thần về chiến lược sự nghiệp và như vậy. Không biết là các bạn, cái cảm xúc của các bạn khi nghe đến đây là như nào, nhưng mà bản thân anh thì anh cảm thấy rất là sung sướng, bởi vì mình cuối cùng mình có một cái dịp để mình nói một cách rất là tổng quan, rất là chi tiết và trên một cái phương diện rất là lớn ha. Thì rất là cảm ơn LG Việt Nam đã cung cấp một cái platform để cho những cái kiến thức, những cái gọi là proven framework này, anh tự tin là như vậy, để truyền tải đến cho các bạn. Thì chắc là đến đây thì các bạn cũng hơi chán giọng của anh rồi, thì cũng có một tin vui cho các bạn là tập sau của mình á, thì cũng là góc độ về giai đoạn mà trong thời sinh viên ấy, thì mình sẽ có hai khách mời. Một khách mời là một người rất là senior và một khách mời là một bạn vừa mới trải qua giai đoạn đó thôi. Và hai khách mời anh bảo đảm với bạn là họ có một cái chặng đường sinh viên và một cái thời thanh xuân rất là thú vị. Thì hy vọng là cái tập sau sẽ cho các bạn thêm một vài cái ví dụ sống. Nó không có bị gọi là lý thuyết, nó không có bị cắt đầu dòng quá ha. Đó. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho podcast Tài năng cũng là chiến lược, và anh là Đỗ Đăng Nguyễn trên Elgin Việt Nam.